phẩm Hồn bướm mơ tiên, tác giả Khái Hưng, nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn ấn hành, người đọc Xuân Hiếu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. 1.
Trên con đường Bắc Ninh Đông Triều, chiếc xe ô tô hàng bon bon chạy, bỗng một người hành khách giận âu phục thò đầu ra cửa ngơ ngác nhìn rồi kêu: "Cho tôi xuống đây." Sau một tiếng còi lanh lảnh, xe từ từ đổ, người hành khách xuống xe, đi rẽ sang tay phải theo con đường đất gồ ghề, cong queo. Tuy lúc đó đã vào khoảng 5 giờ chiều, mà lửa tháng 5 hãy còn gay gắt. Mặt trời xiên ánh sáng xuống cái lạch nước phía bên đường rồi phản chiếu lên, khiến người lữ hành phải đội nghiêng cái mũ dạ về bên trái để che cho khỏi chói mắt. Hai bên đường, lúa chim vàng ối, từng bọn vừa đàn ông, đàn bà, con gái, cúi khom lưng cầm liềm nhỏ cắt lúa trông dáng vội vàng, chăm chỉ lắm, như sợ trời sắp tối không đủ thời giờ mà gặt xong thửa ruộng. Một bọn nửa phần đông lực lưỡng, người thì lấy sức rít dây lạc bó các lượm lúa lại thành từng bó, người thì cắm đòn sóc xuống đất, đứng bắt chéo chân, nhìn dơ dẫn. Trong một thửa ruộng ngay sát chân đồi, một đám hơn 10 người con gái công việc đã xong, ngồi nghỉ trên những bó lúa xếp thành đống ở bên vệ đường, để chờ bọn đàn ông trở lại gánh nốt. Thấy người lữ hành, một cô trỏ bạn:
"Chị em ơi, nhà tôi đã về kia kìa."
Một người cười rộ, cô hát ví von:
"Hỡi anh đi đường cái quan, dừng chân đứng lại em than dài nhời. Đi đâu vội mấy anh ơi, công việc đã có chị tôi ở nhà."
Các cô vỗ tay cười rủ rượi, lữ khách như đã biết tiếng con gái dùng bắt đáo để, cắm đầu rảo bước trên đường, không ngoảnh cổ lại. Thì cô hát ví lại đứng dậy như muốn chạy đuổi theo và gọi:
"Này anh đưa em xách vali cho."
"Khốn nạn, thương hại, nhà tôi đi đường mệt nhọc, mồ hôi mồ kê thế kia kìa." Lữ khách đi đã xa, còn nghe văng vẳng sau lưng câu hát ghẹo: "Anh về kẻo tối anh ơi, kẻo bác mẹ mắng rằng tôi dỗ dành." Qua cánh đồng lúa, lữ khách đi vào một con đường tối, giữa hai đồi cây cối tùm, đường đã gồ ghề lại phải con dốc, nên lữ khách mệt nhoài, đặt vali xuống ngồi thở. Lúc bấy giờ ở vườn sắn bên đồi, một chú tiểu quần nâu áo nâu, chân đi đôi dép quai ngang sơ sài, đầu đội cái thúng đầy sắn, đường lần từng bước leo xuống con đường hẻm. Thốt gặp người lạ, chú bẽn lẽn hai má đỏ bừng, có lẽ vì chú tu hành ở vùng quê, không trông thấy người giận tay mấy khi, nên chú sợ hãi chăng? Người kia thấy chú giật lùi lại một bước thì mỉm cười, ngã mũ chào, rồi hỏi:
"Thưa chú làm ơn bảo giùm cho, từ đây vào chùa Long Giáng đường còn xa hay gần?"
Chú tiểu tò mò nhìn lữ khách hỏi lại:
"Thưa ông có phải là ông Ngọc không?"
"Vâng, chính phải, tôi là Ngọc, nhưng sao chú biết?"
Chú tiểu hai má càng đỏ ửng, cúi đầu trả lời:
"Thưa ông, vì mấy hôm nay cụ thường nhắc đến ông. Cụ nói ông sắp lên chơi giảng cảnh chùa."
"Vậy ra chú cũng ở chùa Long Giáng?"
"Vâng."
"Thế chú cũng về chùa?"
"Vâng."
"Gần đến nơi chưa chú?"
"Đi hết con đường đồi này thì trông thấy chùa."
Ngọc đứng dậy xách vali nói:
"Vậy ta cùng về chùa."
Ngọc đi bên cạnh chú tiểu, liếc mắt nhìn trộm nghĩ thầm: "Quái lạ, sao ở vùng nhà quê lại có người đẹp trai đến thế? Nước da trắng mát, tiếng nói dịu dàng, trong trẻo như tiếng con gái." Rồi chàng quay lại hỏi chú tiểu:
"Chú tu ở chùa này từ bao lâu?"
"Thưa ông, mới hơn 2 năm nay."
Chú tiểu chừng muốn đổi sang câu chuyện khác, đột nhiên hỏi Ngọc:
"Thưa ông là cháu cụ Long Giáng tôi?"
"Phải."
"Cháu gọi bằng bác?"
"Phải."
"Ông học trường Canh Nông?"
Phải, chú biết tường tận lắm nhỉ?
Chú Tiểu cười gượng. Cụ tôi vẫn nói chuyện đến ông luôn. Lúc hai người ở con đường hẻm đi ra thì mặt trời đã khuất sau đồi, gió chiều hay hãy đã mát, mùi lúa chín bốc lên thơm phức, khiến Ngọc ngắm cảnh nơi thôn giả êm đềm, trong lòng xiết bao tình cảm.
Chú tu ở vùng này thú nhỉ?
Thực ông, đã xa nơi trần tục mà mến cảnh chiều am, nên thì không còn gì lấy làm vui thú hơn nữa.
Nghe câu nói có vẻ con nhà có học, Ngọc mỉm cười hỏi chú Tiểu. Chú biết chữ nào?
Vâng, nhờ ơn cụ dạy bảo tôi cũng dở dẻ đọc được kinh kệ.
Thế thì đi tu sướng lắm chú ạ. Có cảnh đẹp, lại có sách kinh Phật mà đọc để quên cuộc đời náo nhiệt phiền phức. Hay tôi xin phép cụ ở lại chùa, tu với chú nhé.
Chú Tiểu quay mặt nhìn sang phía bên đường rồi giơ tay trỏ bảo Ngọc như muốn nói lãng.
Thưa ông, chùa Long Giáng kia rồi.
Hai người đứng lại ngắm chùa, lưng chừng một trái đồi cao, mái ngói mốc rêu chen lẫn trong đám cây rậm rịch, bốn góc gác chuông vượt lên trên từng lá xanh
Chùa đẹp quá chú nhỉ?
Vâng, Long Giáng là một danh lam thắng cảnh ở vùng Bắc. Cụ tôi thường thuật cho tôi nghe rằng chùa này dựng lên đời Lý Nhân Tôn. Trước chỉ là một cái am nhỏ lập tranh, sau vì có một bà công chúa đến xin nương nhờ cửa Phật nên nhà vua mới sửa sang nguy nga như thế. Câu chuyện thụ pháp của công chúa thật tỏ ra rằng phép Phật quyền diệu biết bao.
Chú làm ơn kể lại cho tôi nghe có được không?
Vâng, tôi xin thuật hầu ông nghe những lời cụ tôi đã kể. Chắc ông cũng biết Đức Thái Tổ nhà Lý khi còn hàn vi nhờ đạo Phật rất nhiều, nên lúc Ngài lên ngôi rồi, Ngài dốc lòng chăm chỉ sửa sang các chùa chiền. Đến Đức Nhân Tôn vì bận việc chinh phục Chiêm Thành và chống chọi với nước Tào nên trễ nải đạo Phật. Ngọc Hoàng Thượng Đế muốn giúp nhà vua tỉnh ngộ liền cho một nàng tiên Nga giáng thế đầu thai, tức là Văn Khôi công chúa. Công chúa nhan sắc diễm lệ một thời, nhưng khi lớn lên chỉ ngày đêm học đạo tu hành. Sau vì nhà vua cố ý kén phò mã, công chúa liền đương đêm lẻn trốn bước đi. Nhờ các thần tiên đưa đường tới nơi này, xin thụ pháp Đức Cao Quyền Hòa Thượng. Về sau có thám tử báo tin, Đức Vua mấy phen cho quan quân đến chùa đón công chúa về triều. Công chúa nhất định không nghe, nhà vua nổi giận truyền quan quân phóng hỏa đốt chùa. Ngọn lửa vừa nhóm, bỗng một con sông vàng hiện lên phun nước tắt ngay. Vì thế chùa này mới lấy tên Long Giáng từ thuở ấy. Nhà vua nghe tin đã sợ, từ đó Ngài dốc lòng tin theo phép màu nhiệm của Đức Thích Ca Mâu Ni và lập tức cho sửa sang chùa để công chúa ở lại tu hành. Chùa này vì thế bắt đầu trùng tu từ thời ấy, đã bao phen tu bổ lại, nhưng kiểu chùa vẫn y nguyên như cũ.
Ngọc mỉm cười. Chú biết rộng lắm nhỉ?
Chú Tiểu cúi mặt nhìn xuống đất, se sẻ đáp. Thưa ông, đấy là cụ tôi kể cho nghe, tôi chỉ thuật lại mà thôi. Nhưng chú thuật khéo lắm, lại thêm chú có cái giọng dịu dàng, êm ái quá.
Lần này là lần thứ ba chú Tiểu nói lãng. Chết chữa, đi mãi, nay đến phiên tôi thỉnh chuông. Tôi đi thôi, không về trễ cụ quở.
Ở chùa không còn ai cả.
Có chú Mộc nhưng nay đến phiên tôi. Cụ chưa thấy chú về, chắc cũng bảo chú Mộc đánh chuông thay chứ gì.
Nói dứt lời thì ngẫu nhiên chuông đâu như đáp lại, khoan thai, dõng dạc buồn tiếng. Ngọc mỉm cười.
Đấy, chú coi, tôi nói có sai đâu.
Phía tây sau dãy đồi cỏ biếc, sắc trời đỏ ửng lấp loáng qua các khe đám lá xanh đen, mái chùa rêu phong đã lẫn màu cùng đất, cùng cây, cùng cỏ. Khoảnh khắc mấy bức tường và mấy cái cột gạch quét vôi chỉ còn lờ mờ in hình trong cảnh nhuộm đồng, một màu tím thẫm. Trong làng không khí yên tĩnh, tiếng chuông thông thả ngân nga như đêm mùi thiền làm tăng vẻ đẹp cảnh thiên nhiên. Lá cây rung động, ngọn khói thướt tha, bông lúa sột soạt như cảm tiếng gọi của Mâu Ni muốn theo về nơi hư không tịch mịch. Ngọc liếc mắt nhìn chú Tiểu, thấy chú vừa đi, miệng vừa lăm răm cầu nguyện, nét mặt có vẻ trầm tư. Cái buồn rất hay lây, đi cùng đường với một người, hình dung cho trí tâm hồn thấy đều nhiệm một vẻ u uể chán chường. Ngọc cảm thấy trong lòng nảy ra mối sầu vẫn dơ, mang mát và đoái nghĩ tới cảnh náo nhiệt phiền phức ở Hà Thành. Nhưng tuổi thanh niên dễ buồn mà cũng dễ vui. Lúc ấy lên đồi, đường đi khập khểnh, đá sỏi thì trơn, lại thêm trời nhá nhem sắp tối, nên Ngọc trượt chân suýt ngã, văng cái vali xuống sườn đồi. Chú Tiểu vội kêu:
"Chết chữa, ông có can gì không?"
"Không." Ngọc toan trèo xuống dốc nhặt vali thì chú Tiểu đã vội đặt thúng sắn thoăng thoắt chạy xách lên.
"Cảm ơn chú."
Hai người cười ồ. Chú Tiểu nói: "Ông nên cẩn thận, gần đến chùa rồi, có cái giếng cạn ở bên đường, khéo mà ngã xuống đấy thì khốn, để tôi đi trước dẫn đường cho."
"Cảm ơn chú."
"À quên, tôi chưa hỏi chú tên gì."
"Tôi là Lan."
Rồi chú trỏ tay bảo Ngọc: "Tam quan đây rồi." Tam quan chùa Long Giáng cũng như nhiều tam quan các vùng chùa Bắc, cách kiến trúc rất sơ sài, trông như cái quán có ba gian hẹp, trên nóc làm vô lên một cái mái nhỏ giống hệt cái miếu con. Giả tam quan không có cánh cửa mà hình như chỉ có một cảnh để bài trí cho đẹp mắt, chứ không dùng để ra vào. Vì thế tam quan xây ngay trên sườn đồi, đứng thẳng như bức tường không ai leo lên được, còn ra vào đã có cái cổng con. Chú Tiểu Lan đưa Ngọc đi qua một cái giường sắn, rồi vòng quanh một bức tường qua. Một người điền tốt, cởi trần, quần nâu, ống sắn lên qua gối ở trong bến chạy ra. Anh ta chưa kịp trông thấy Ngọc, vội vã gắt với chú Tiểu:
"Kìa chú Lan, cụ vừa quở chú đấy."
"Cụ đâu?"
"Cụ đương làm lễ ở trên chùa, sao hôm nay chú về muộn thế?"
Chú Tiểu vừa nói vừa trỏ Ngọc đứng cạnh đấy mấy bước. "Tôi gặp ông Ngọc là cháu cụ đến giảng cảnh chùa nên đi hơi chậm. Chú bảo chú Mộc lấy gạo 8 thổi cơm nhé, để ông Ngọc xơi cơm."
Ngọc vội đỡ lời: "Thôi được, chú cho tự nhiên, tôi ăn cùng một thứ cơm với các chú cũng được mà."
Anh điền tốt cười:
"Thưa ông, chúng tôi ăn cơm hẩm với dưa, tơi sao được."
Chú Tiểu Lan mỉm cười: "Vâng, ông nói rất phải, đã đến cảnh chùa thì cũng phải ăn kham khổ. Trước cụ tôi cũng chỉ xơi cơm hẩm, mấy năm nay vì cụ tuổi tác yếu đuối mà xơi mỗi bữa có một chén, nên nhà chùa cấy riêng một mẫu 8 để cụ dùng. Nhưng mời ông hãy vào nghỉ ở trong nhà tổ để đợi cụ xuống."
Ngọc theo chú Tiểu đi vào một tòa nhà gỗ thấp lợp ngói, bên trong bài trí rất sơ sài. Ở gian giữa sau cái bệ đất trên dải chiếc chiếu đã cũ là bàn thờ tổ đặt trong một cái hậu cung xây thùng ra như cái miếu. Ngọc dán bức màn vải tay đỏ lên, thấy bài xếp hàng đến 20 pho tượng, liền hỏi chú Tiểu:
"Đây là các chị sư tổ có phải không chú?"
Không nghe tiếng trả lời, Ngọc quay lại thì chú Tiểu đã đi từ bao giờ. Ngọc đợi một lúc lâu, Ngọc vẫn không thấy ai ra vào. Trời dần dần tối, một lát sau trông không rõ các thứ bày trong nhà nữa, lại thêm ngoài sân lờ mờ có bóng trăng, nên ở chỗ tối nhìn ra, thấy như mình ngồi trong cái hang sâu vậy. Ngọc vừa mệt vừa khát, đường mong có người nào để xin chén nước, thì qua cái dại che hiên, thấp thoáng có ánh đèn từ dưới bếp đi lên, rồi tiếng người nói:
"Này, chú Mộc, tôi đã bạch cụ rồi, cụ sắp xuống đấy."
"À, trong khi tôi bận làm đèn thì chú đã lấy nước để ông Ngọc rửa mặt chưa?"
Tiếng trả lời: "Chưa, tôi đang bận giả vừng."
"Thế bà hộ đâu?"
"Nhưng thôi, tôi đem đèn lên rồi tôi lấy cũng được."
Chú Lan bước vào, cái đèn dầu quả hình búp măng chiếu ánh lên, mặt chú trông càng xinh lắm. Ngọc ngắm chú lại tưởng đến bức tranh người con gái Nhật cầm chiếc đèn xếp của họa sĩ Ung đang mang. Nụ cười tự nhiên nở trên môi Ngọc khiến chú Tiểu ngước mắt trông thấy, ngượng nghịu, lúng túng, đặt cây đèn xuống, thư rồi vội bước ra ngoài.
"Này chú Lan, chú làm ơn cho tôi xin ấm nước nhé."
Chú Tiểu chân trong chân ngoài quay cổ lại trả lời:
"Vâng, mời ông ngồi chơi, rồi lát nữa xuống nhà trai xơi nước và xơi cơm."
"Thì chú đi đâu vội thế? Hãy vào đây tôi hỏi câu chuyện đã."
Chú Lan ngần ngừ bước vào: "Thưa ông, đây là nhà tổ, sư tổ thụ trai, nghĩa là xơi cơm, ở buồng bên, còn khách thập phương thì xơi cơm nước ở nhà trai, cũng như nhà khách của các ông.
Phải đấy, chú giảng nghĩa cho tôi biết, ít nhiều phong tục nhà chùa.
Này chú, ở nhà tổ thì thờ các sư tổ, nhưng hai gian bên cạnh này thờ ai thế?
Đấy là các hậu, nghĩa là những người không có thừa tự, bầu hậu ở chùa thì nhà chùa cúng cho.
Có tiếng guốc lập cập ở ngoài hiên, Ngọc nhìn ra, một vị hòa thượng mặc áo vải nâu rộng, chân đi đôi guốc tre già, tay chống cái gậy trúc ung dung bước vào. Ngọc đứng dậy, chắp tay vái.
Lạy bác ạ.
Cháu đấy à, cháu đã được nghỉ hè rồi à?
Vâng.
Mẹ cháu được mạnh chứ?
Cảm ơn bác, mẹ cháu nhờ dời, vẫn mạnh.
Chú Lan nghe Ngọc nói tủm tỉm cười, đi ra. Mấy phút sau chú bưng lên thao nước, Ngọc trông thấy vội vàng đứng ra hiên.
Cảm ơn chú để đấy cho tôi.
Sư cụ nói tiếp.
Sao không lấy giấy đẩu? Chú không trông thấy thầy ấy giận quần áo tay à?
Ngọc đỡ lời.
Được, bác để mặc cháu.
Rồi trỏ vào cái khăn mặt giải ta nhuộm màu nâu còn mới, hỏi chú Tiểu.
Khăn của chú đấy chứ, chú Lan.
Thưa ông, khăn mới lấy ở hòm ra đấy ạ.
Sư cụ mắng.
Sao không lấy khăn mặt bông để thầy ấy dùng?
Rồi quay lại hỏi Ngọc.
Cháu mới đến nhà chùa mà đã biết tên chú ấy là Lan.
Thưa bác, cháu gặp chú Lan hỏi chuyện nên biết.
Lúc đó Ngọc lại thấy chú Tiểu cười, liền hỏi thầm.
Sao chú cười tôi?
Lan khẽ đáp. Vì thấy ông xưng cụ là bác, ông nên bạch cụ. Đã xuất gia tu hành thì người nhà dẫu thân đến đâu cũng không được nhận họ.
Ngọc mỉm cười.
Thế à? Cảm ơn chú nhé.
Từ nay tôi không hỏi tường tận nên không biết.
Một lát chú Mộc lên mời Ngọc xuống nhà trai ăn cơm. Ngọc đứng lên xin phép sư cụ rồi theo chú Tiểu đi qua sân, tới một nếp nhà ngang dài đến 10 gian, nhưng chỉ để 3 gian làm nhà tiếp khách thập phương, còn thì ngăn ra từng buồng làm phòng ngủ. Ở đây bài trí có phần lịch sự hơn nhà tổ, gian giữa giáp cái sập gỗ mít, kê một cái bàn và đôi tràng kỷ liêm lâu ngày đã đen bóng. Trên xà treo một cái đèn 3 dây có chụp thủy tinh men trắng. Hai bên kê sát từ tường ra tới ngưỡng cửa 3 bộ ghế ngựa quan dầu ghép liền với nhau. Ngọc nhát nhìn mâm cơm đặt trên bàn mũm mỉm cười. Buổi tối thấy nhà chùa có vẻ náo nhiệt, nhộn nhịp, kẻ lên người xuống lách cách bát đĩa, nồi, mâm. Chàng vẫn tưởng cái chú Tiểu sửa soạn một bữa tiệc sang để thết khách quý. Ai ngờ trên chiếc mâm gỗ vuông chỉ lỏng chỏng có đĩa dưa, đĩa cà và đĩa muối dừng. Lúc đó chú Lan bưng lên một bát đậu phụ kho tương, khói bay nghi ngút. Chú hơi cao mặt, hỏi chú Mộc.
Sao chú không bảo bà Hộ rắn đậu?
Dầu lạc hết rồi, mai mới mua được.
Chú Lan quay lại nói với Ngọc.
Thưa ông, bữa nay ông hãy xơi tạm, nếu mai ông muốn dùng cơm mặn, xin bảo bà Hộ làm riêng để ông dùng.
Ngọc tươi cười đáp.
Cảm ơn chú, nhưng tôi thích ăn cơm chay.
Ông quen ăn mặn, nay dùng một vài bữa cho biết mùi, chứ ăn mãi cơm chay thế nào được.
Được chứ, bên Tây cũng có người chỉ ăn rau cùng hoa quả quanh năm mà khỏe mạnh hơn là ăn thịt.
Thế à thưa ông,
nếu vậy càng hay.
Không những tôi thích ăn chay, tôi lại muốn xin phép cụ được cùng ăn với hai chú cho vui.
Chú Lan cười.
Thế không được.
Sao vậy? Tôi chỉ muốn nếm thử mọi sự kham khổ của đạo Phật, vì tôi thấy tôi yêu đạo Phật lắm, nhất là từ ngày tôi bị...
Nói đến đấy, Ngọc ngừng quay lại, suýt nữa chàng đem chuyện riêng của mình thổ lộ với chú Tiểu. Ngọc không hiểu gì đâu lúc mới gặp chú Lan, chàng đã có lòng quyến luyến, và như người gặp bạn thân, muốn đem hết những sự đau đớn phiền muộn của mình cùng chú chia sẻ. Ngọc ngồi âm thầm nghĩ ngợi, hình như đương ôn lại một quãng đời dĩ vãng, thì chú Lan đã xới bát cơm đặt lên mâm, nói.
Mời ông xơi cơm.
Cảm ơn chú. Sao chú lại bảo tôi không thể ngồi ăn với các chú được?
Thưa ông, có hai cớ. Một là như thế người ta cười.
Hai là chúng ta đã tu hành thì không phải ăn kham khổ mà lại không được ngồi cùng mâm
với người trần tục phải không?
Nghĩa là với người không tu hành. Như đến mai có dọn cơm, ông ngồi xơi hầu cụ cũng phải bưng hai mâm, chứ ông không được ngồi cùng mâm với cụ.
Lạ nhỉ? Nhưng nếu tôi cũng đi tu thì được chứ?
Chú làng mỉm cười.
Vâng, nếu ông thụ giới, nhưng khi nào ông lên chức sư cụ thì mới được, nghĩa là ít ra cũng 30 năm nữa.
Lúc đó nghe có tiếng mõ, chú làng vội vàng chạy lên nhà tổ. Ngọc cũng bắt đầu ăn cơm, quay ra phía bên, thấy chú Mộc đứng khoanh tay, Ngọc liền hỏi.
Sao chú làng nghe tiếng mõ lại chạy hấp tấp đi đâu thế?
Bẩm, sư tổ gọi.
Cụ gõ mõ là gọi à?
Vâng, nếu có hiệu lệnh mà không thưa, khiến cụ đánh đến tiếng thứ tư, thì chúng tôi phải ra ngay sân quỳ để chịu tội.
Luật nhà chùa uy nghiêm nhỉ?
Chả cứ chúng tôi, đến sư bác, sư ông cũng vậy. Năm ngoái sư ông ở đây cũng đã phải quỳ đến nửa ngày.
Thế à? Vậy bây giờ sư ông đâu?
Bẩm, cụ cho đi trụ trì ở chùa gần đây.
Vậy ở đây chỉ có chú với chú Lan?
Vâng.
Chắc rồi hai chú cũng lên sư bác chứ gì?
Thưa ông, tôi thì còn lâu lắm, nhưng chú Lan thì rất sáng dạ, mới thụ giới 2 năm, kinh kệ đã thông lắm, có lẽ ít nữa thế nào cũng được lên sư bác.
Phải, tôi cũng nhận ra như vậy, nhưng chú có biết quê quán chú ấy ở đâu không?
Bẩm, nghe đâu chú ấy ở Ninh Bình, cha mẹ mất cả.
Nhưng kìa, sao chú không đi ăn cơm?
Thưa ông, ở chùa chỉ ăn có 2 bữa, một bữa sáng sớm, một bữa đúng ngọ.
Thế không đói à?
Khổ hạnh lâu ngày quen đi chứ, chính phép nhà chùa thì chỉ được dùng một bữa cơm trưa mà thôi.
Nhưng tôi chắc đó chỉ là luật pháp nhà chùa, đã dễ ai tuân theo.
Ấy, những người không tu hành vẫn đều tưởng thế, có người lại ngờ chúng tôi ăn thịt, ăn cá nữa, nhưng chẳng bao giờ có thế. Nhất là ở đây sư tổ tôi lại nghiêm giới lắm, sai một tí là cụ phạt ngay. Ngọc phần thì đói, phần thì cơm chay lạ miệng nên ăn ngon lắm. Chàng nghĩ bụng, cứ bảo ở chùa kham khổ, nhưng đậu, vừng cùng dưa cà thì cũng chẳng kém gì thịt cá. Tự nhiên, trong trí Ngọc nảy sinh ra cái ý tưởng muốn xa lánh chúng phồn hoa. Ngoài sân, ánh trăng chiếu lờ mờ, rặn tường hoa lồng bóng xuống lối đi lát gạch. Mấy cây đài không lá ẻo lả uốn thân trong vườn sân tươi, dạng vật có vẻ dịu dàng như nhiệm màu thiền êm đềm tịch mịch.
2. Sáng hôm sau, Ngọc đưa ngủ say, bỗng tiếng chuông chùa in ỏi đánh thức. Ngọc giật mình, mở choàng mắt, ngơ ngác không nhớ mình nằm ở đâu. Thấy chú Tiểu Mộc bưng đặt thao nước trên chiếc ghế đẩu, Ngọc chợt nhớ ra và hỏi.
Mấy giờ rồi chú?
Thưa ông, vào khoảng cuối giờ dần sang đầu giờ Mão. Ngọc nghe nói mỉm cười, súng sính bộ quần áo pyjama ra hiên rửa mặt. Trong vườn trước sân, các lá sắn hình hoa thị còn động vật sương lóng lánh. Dưới chân đồi một dòng nước bạc thấp thoáng lượn trong sương mù. Mặc xong quần áo, Ngọc vội vàng lên chùa. Trên chiếc bục gỗ trải chiếu đậu, sư cụ ngồi tụng kinh, mắt đăm đăm nhìn thẳng vào quyển sách có chữ to đặt trên cái kỷ nhỏ gỗ mộc. Tay phải sư cụ gõ mõ như để chấm câu, cứ đọc 4 chữ lại đánh 1 tiếng. Tay trái sư cụ đặt lên quyển kinh, thỉnh thoảng lại rời trang giấy, nhắc chiếc dùi gõ vào thành cái chuông con hình dáng như cái lon sành. Sư cụ có vẻ tôn nghiêm lắm, bao nhiêu tâm trí thu cả vào quyển kinh, không hề thấy cụ liếc mắt ra chỗ khác. Các pho tượng ngồi trên bệ gạch như đương lắng tai nghe, có vẻ trầm tư, mặc tưởng. Tiếng kinh du dương, mùi trầm ngào ngạt, Ngọc tưởng tượng sống trong một thế giới khác, thế giới mộng ảo thần tiên. Bỗng một tiếng chuông, Ngọc giật mình ngoảnh lại. Theo tiếng ngân, chàng lần tới một cái bậc gạch bên tả, rón rén lần từng bước leo lên cái gác chuông con. Tới bậc thượng cùng, vừa nhô đầu lên, chàng nghe có tiếng Đà Phật, rồi kế tiếp một tiếng chuông. Ngước mắt nhìn, chàng gặp chú Lan tay cầm chiếc vồ gỗ. Thấy Ngọc, Lan hơi đỏ má, mỉm cười, ngã đầu chào. đôi bạn mới gặp nhau hôm qua nay như có chiều thân mật. Song chú Tiểu vẫn chăm chú vào phần sự, đọc dứt một câu lại đánh chuông. Những câu niệm Phật ấy dần dần ngắn bớt, và những tiếng chuông kế tiếp một lúc một thêm gần nhau cho tới khi đổ hồi. Ngọc đứng chờ đến 15 phút cho chú Tiểu đánh xong hồi chuông cuối cùng, đặt vồ xuống gác.
Sao chú phải cầu kinh thế mới đánh được chuông?
Lan cười.
Đánh chuông phải đọc thần chú chứ.
Thần chú? Hay nhỉ?
Nghĩa là 10 câu niệm Phật, 3 hồi, 123 tiếng.
Vậy nhớ được cũng khó lắm nhỉ?
Phải học thuộc lòng chứ.
Những 3 hồi, 123 tiếng, thảo nào mãi bây giờ mới dứt hồi.
Tiếng chuông thứ nhất của chú làm tôi thức giấc. Tôi tiếc quá vì đương dở cái chim bao.
Lan dịu dàng hỏi.
Thưa ông, chim bao lành hay dữ?
Chim bao thú lắm. Tôi thấy tôi đi với một người sư trẻ tuổi, chỉ vào trạc tuổi chú mà thôi. Chúng tôi đi trên con đường quanh co, ngoắt ngoéo ở giữa hai trái đồi. Cây cối tùm, ánh trăng chiếu sáng qua những khe lá, bóng in xuống đất như gấm, như hoa. Một lát sau chúng tôi đến một cảnh bồng lai, dưới chân một ngọn núi, dòng nước chảy róc rách như tiếng gõ mõ. Trên cành, tiếng chim hót véo von, bên mình, ai cười khanh khách. Tôi quay đầu lại, thì lạ quá, bạn tôi đã biến thành một trang tuyệt thế dài nhân. Ấy chính lúc đó, tiếng chuông của chú đã làm tôi thức giấc.
Chủ làng bẽn lẽn. Mộng mị của ông đầu ngô mình sở đến buồn cười.
Lạ nhất là người con gái ấy lại là chú.
Chú Tiểu hai má ửng đỏ, chú cười sằn sặc như muốn giấu sự xấu hổ thẹn rồi đáp lại.
Nam mô A Di Đà Phật. Kẻ đã quả quyết xuất gia tu hành thì trai cũng thế mà gái cũng thế, có khác chi. Vậy bây giờ giá Đức Thích Già có dùng phép mầu nhiệm bắt Tiểu này hóa ra làm gái cũng không có gì thay đổi cả kim mà. Tôi còn nhớ một hôm sư tổ giảng sự tích Phật có dạy rằng Phật bình sinh đối với đàn bà, con gái vẫn có bụng nghi ngờ cho rằng bọn họ không những không đủ tư cách để tu hành được trọn vẹn mà lại thường làm ngăn trở sự tu hành của những kẻ thành tâm mộ đạo. Cho nên Ngài thường dạy các môn đồ đối đãi với đàn bà con gái rất nên cẩn thận, phải xa lánh họ và ra công ngăn ngừa cho khỏi mắc vào lưới dục tình. Sư tổ lại theo gương Phật mà dạy chúng tôi rằng, đối với đàn bà con gái phải coi họ như mẹ mình khi họ hơn tuổi hay bằng tuổi mình, và nếu họ kém tuổi mình thì nên coi như em ruột mình, lúc nào cũng phải yên tâm, yên trí như thế mới mong tránh được sự cám dỗ. Tôi đã hết sức luyện tập tâm trí như lời sư tổ dạy, nên tôi coi đàn ông hay đàn bà không khác nhau chút nào. Và ví phỏng bây giờ tôi hóa ra làm con gái, tôi cũng không biết là trai hay là gái, chỉ nhớ rằng mình là người xuất gia tu hành mà thôi.
Ngọc ngờ Lan là gái nên bịa đặt ra câu chuyện chim bao để dò ý tứ. Khi nghe Lan cố lấy giọng tự nhiên diễn lời Phật dạy, Ngọc lại càng ngờ lắm. Chàng vừa cười vừa bảo chú Tiểu.
Chú cứ dốc lòng cầu nguyện được cải nam vi nữ đi, Đức Thích Già sẽ chuẩn y cho sự ước vọng của chú được thành sự thật đấy.
Lan có vẻ ngẫm nghĩ rồi đột nhiên hỏi Ngọc.
Đời này có thể có bậc Quan Âm thị kính không nhỉ?
Ngọc ngơ ngác hỏi lại.
Thị kính là ai thế chú?
Lan mỉm cười.
Vậy ra về đạo Phật, ông kém cỏi lắm nhỉ? Thế mà muốn đi tu sao được?
Bà Thị Kính tức Quan Âm là một người Triều Tiên cải dạng nam trang để xuất gia đầu Phật. Chắc này trong đám phụ nữ chả ai có gan dám cải dạng như thế.
Ngọc ngẩn người ra, nghĩ dơ nghĩ dẫn có ý buồn rầu. Quay lại thì Lan đã bước xuống bậc thang.
Chú xuống đây à?
Dân, tôi đi thắp hương.